lục đạo luân hồi oan oan tương báo không ngừng không dứt. Hai bên đều đau khổ, cho nên họ giác ngộ, họ thấu hiểu, không để ở trong lòng. Trên miệng càng không có nữa. Cảnh giới được nâng cao, họ thành Phật rồi. Cho nên biết tu hành, thuận cảnh nghịch cảnh đều là đào thải tham sân si mạn nghi. Quý vị nếu như không ở trong cảnh giới thì quý vị đến đâu mà tu? Kinh quyển thì không được. Kinh quyển là sách hướng dẫn. Thực làm là gì? Thực làm là trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong việc đối đãi với tất cả chúng sanh. Điều này phải xem công phu thực sự quý vị là giác hay là mê. Chỉ cần cảnh giới hiện tiền khởi tâm động niệm, mê rồi. Học có tốt thế nào? Có thể đọc thuộc tam tạng 12 bộ kinh, vẫn cứ làm việc lục đạo luân hồi. Quý vị không ra được. Cho nên phải hiểu rõ đạo lý này. Trên Bồ Tát Đạo phải cảm ơn, phải khiêm tốn, phải cung kính. Có một tí tâm ngạo mạn thì hỏng hết, lập tức liền đọa lạc. Không những trong Phật Pháp mà thế Pháp cũng không ngoại lệ. Quý vị xem, Phu Tử đã nói, nếu người có tài mỹ như Chu Công vậy, nhưng kiêu ngạo, bỏng sẻn thì những việc khác không cần phải xét đến họ nữa, hỏng rồi. Quý vị nói xem, sự kiêu ngạo đó phiền phức biết bao. Kiêu ngạo tự cho mình đúng, phiền phức vô cùng. Nhìn thấy người khác tốt, sanh chút tâm tật đố, xong rồi. Cho nên, Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta tu công đức tùy hỷ. Người ta làm một việc tốt thì tán thán. Tán thán họ công đức lớn như thế nào, ta và họ công đức lớn như nhau. Nhờ đức của họ, quý vị nói xem vậy tốt biết bao. Lúc tật đố có tổn thương đến họ hay không? Không có tổn hại. Tổn đức mình mà thôi. Tổn hại đức của chính mình. Vậy là thiệt hại lớn rồi. Làm việc tốt nhiều hơn nữa quý vị cũng không thể nào bù đắp được. Đặc biệt là căn bản của đức hạnh, hiện tại rất ít người biết. Căn bản của đức hạnh là gì? Thế gian xuất thế gian pháp, điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ. Thứ hai là phụng sự sư trưởng. Trong Phật Pháp, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, hai câu đầu của Tịnh Nghiệp Tam Phước, đó là căn bản của đức hạnh. Thành tựu pháp thế gian xuất thế gian là gì? Quý vị không có cha mẹ, quý vị làm sao có thân thể? Quý vị không có sư trưởng, quý vị làm sao có trí tuệ? Cho nên đây là gốc của phước huệ. Phước huệ giống như một cây lớn vậy, đây là gốc. Bất hiếu cha mẹ, không tôn trọng sư trưởng thì gốc cũng không có nữa. Quý vị làm sao mà thành tựu được? Có thành tựu huy hoàng bao nhiêu đều coi như số không. Đạo lý này không thể không hiểu.
Đối thoại giữa Diêm Vương và quỷ nghèo. Hòa cùng đám người đang chạy loạn, Vương Lão Lục mang theo một bao khoai lang là toàn bộ tài sản của mình. Nửa đường Lão Lục gặp hai cha con kia, bị đói đến mức chỉ còn thở thôi thốt. Người kia thấy Lão Lục liền thỉnh cầu Lão cho con mình khoai lang. Lão Lục không đồng ý. Người kia nói, ông bán cho tôi được không? Nói xong liền ném túi bạc, ông vẫn đeo bên mình xuống mặt đất. Mắt lão Lục sáng lên, cả đời nghèo khổ, lão nằm mơ cũng không có được số bạc kia. Lão Lục ôm chặt túi bạc, bỏ lại bao khoai lang đi thật nhanh, vì sợ hai cha con kia đổi ý. Vài ngày sau, lão Lục mệt mỏi rã rời vì đói, không còn bước đi nổi. Trên đường lại không có ai bán thứ gì có thể ăn được. Thế rồi hai cha con mua khoai lang kia lại xuất hiện trước mặt lão Lục. Nhìn túi khoai lang người kia mang trên vai, lão thấy hối hận. Lão Lục tiến tới đòi mua lại túi khoai lang, nhưng người kia kiên quyết không bán. Lão Lục ngồi bệt xuống đất, ôm túi bạc, bụng đói lả đi. Nơi âm gian, lão Lục nhìn thấy Diêm Vương. Ngài nói:
ta muốn tạo cơ hội cho người phát tài, nào ngờ lại lấy mất mạng của ngươi. Ngươi đã chết vì tham tiền bạc.
Lão Lục nói: vì tôi quá nghèo, kiếp sau tôi không muốn sống như thế nữa.
Diêm Vương nói: thực ra kiếp trước mệnh ngươi chưa tận. Số khoai lang đó ngươi có thể bán một nửa, ngươi lại mang bán hết đi. Việc hôm nay ngươi có hai hướng lựa chọn. Một là đi hướng có hàng ngàn người cung phụng mình ngươi. Hướng kia là mình ngươi phải hầu hạ hàng ngàn người. Ngươi muốn đi hướng nào?
Diêm Vương vừa dứt lời, lão Lục liền trả lời: tiện nhân theo hướng hàng ngàn người cung phụng mình. Thế rồi lão Lục bái tạ ngàn lần, phấn chấn bỏ đi. 30 năm sau, lão Lục quay lại. Lão nói Diêm Vương đã lừa mình. Vì nghe theo ngài, tôi đã phải làm ăn mày cả đời. Diêm Vương nói:
đó là ý của ngươi. Hàng ngàn người cung phụng mình chính là ăn mày. Ngươi không thể trách ta, mà nên trách lòng tham của ngươi.
Lão Lục buồn bã thưa với Diêm Vương: bẩm Diêm Vương, mong ngài kiếp sau cho tôi được sống những ngày tháng tốt đẹp.
Tốt thôi, hiện nay ngươi có hai chọn lựa. Một là trong giữ núi vàng, hai là trong coi khu đất rộng. Ngươi chọn phần nào?
Lần này lão Lục suy nghĩ cẩn thận, rồi cảm thấy trong giữ núi vàng tốt hơn. Diêm Vương nhìn theo bóng lão Lục xa dần, lẩm bẩm: kiếp này ngươi lại phải nghèo khổ. Đám tiểu quỷ rầm ràng hỏi:
tại sao? Tại sao?
Diêm Vương nói:
việc trông coi một mảnh đất chính là làm quan to một vùng, còn trông coi núi vàng trên thực tế chính là giữ một kho thóc.
Ở đời khi gặp chuyện, người có tính cách khác nhau sẽ khiến lựa chọn của họ khác nhau. Lựa chọn khác nhau sẽ khiến cuộc sống của họ khác nhau. Nhân gian lại có câu: người tính không bằng trời tính. Cũng bởi con người sinh ra đều đã được an bài số phận. Dẫu có tranh đấu ngược xuôi vì danh lợi, cũng chỉ tạo thêm nghiệp ác cho bản thân. Chi bằng cứ ung dung tự tại, không cố chấp hơn thua. Cố gắng làm người tốt và tự biết thấy đủ đầy. Cuộc đời thanh thản, hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với bạn.